Đế Bá, chương 3252, thật thật giả giả thượng, góc truyện audio.com, trừ hoàng đế chí mưu đầy mình, thực lực cường đại ra sau lưng luôn có hoàng hậu Vương Hàm ủng hộ. Vương Hàm tổng hợp lực lượng toàn bộ vương phủ ủng hộ y làm hoàng đế, mới giúp cho hoàng đế ngồi vững ngai vàng trong khi ba thế lực lớn dòm ngó. Nếu không có hoàng hậu Vương Hàm hết sức ủng hộ thì một hoàng đế khác họ không thể ngồi trên vị trí đó lâu như vậy. Trông thấy hoàng hậu Vương Hàm đến, một số lão tổ hiểu rằng cuộc tranh quyền đoạt thế của bốn thế lực lớn trong cuồng đình đạo thống đã đến hồi gay cấn. Thượng bộ thánh viện liên hợp nhưng vương phủ không hề yếu thế. Dầm, một cái ghế rồng bị nâng ra, hoàng hậu Vương Hàm đích thân đi tới cung kính vái lại Lý Thất Dạ. Hoàng hậu Vương Hàm tự mình dìu Lý Thất Dạ leo lên ghế rồng. Mời công tử ngồi, Lý Thất Dạ ngồi xuống ghế rồng, mọi người thầm giật mình. Không phải ai cũng có thể ngồi trên ghế rồng, nó đại biểu cho quyền lực cuồng đình đạo thống. Bây giờ Vương Hàm là hoàng hậu cầm đế ấn vậy mà nâng Lý Thất Dạ ngồi lên ngai vàng thì điều này có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhìn Lý Thất Dạ thoải mái ngồi trên ghế rồng, có người giật mình thi thào. Không lẽ là vua mới? Hoàng hậu, dù vương phủ muốn nâng tiểu tử này lên ngai vua cũng phải được chúng ta đồng ý rồi mới có tư cách này. Nộ Sơn Thánh lạnh lùng nói, long ỷ của hoàng đình không phải ai cũng được ngồi. Chân thần hiểu lầm ý ta, cũng hiểu lầm ý của vương phủ chúng ta. Hoàng hậu Vương Hàm ung dung quý khí chậm rãi nói, công tử không phải hoàng đế nhưng công tử có tư cách ngồi trên vị trí này hơn bất cứ ai, cũng có tư cách chấp trường cuồng đình đạo thống hơn bất cứ ai. Bởi vì công tử ngài đây là tổ tiên của cuồng đình đạo thống chúng ta, tổ tiên sống lại trong tổ uyên. Là tổ tiên chôn chung trong tổ uyên với cuồng tổ của chúng ta. Nghe câu đó mọi người xoay tròn mắt xôn xao, tổ tiên sống lại trong tổ uyên. Mọi người xoay tròn mắt khó tin nhìn Lý Thất Dạ, lão tổ sống lại trong tổ uyên, mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trước mắt lòng ngây ngẩn. Mọi người không bao giờ dám tưởng tượng chuyện như vậy, tổ uyên, mọi người đều biết đây là cái gì, nghe đồn đó là nơi thủy tổ cuồng đình đạo thống chôn xác, có ghi chép nói cuồng tổ từng để lại lời nói rằng sẽ có ngày y sống lại, vũ hóa đăng tiên. Đồn rằng tổ uyên không chỉ chôn mình cuồng tổ rất có thể còn chôn các lão tổ đi theo y. Tức là lão tổ chôn trong tổ uyên rất có thể là tổ tiên đời thứ nhất thứ hai trong cuồng đình đạo thống. Có thể xác định cuồng tổ chôn trong tổ uyên, còn tổ tiên nào khác chôn cùng thì người đời sau không biết. Hôm nay Vương Hàm đột nhiên tuyên bố với mọi người Lý Thất Dạ là tổ tiên sống lại trong tổ uyên, tin tứ này kích thích rất lớn với đệ tử cuồng đình đạo thống, khiến tất cả khó thể lấy lại tinh thần. Nếu Lý Thất Dạ thật sự là tổ tiên sống lại từ tổ uyên thì có ý nghĩa gì? Tức là sẽ thay đổi cách cục cuồng đình đạo thống, sẽ nghênh đón thời đại thay đổi triều đại mới, cuồng đình đạo thống sẽ nghênh đón thời đại trung hưng, cuồng đình đạo thống một lần nữa đi lên. Nghe Hoàng hậu Vương Hàm tuyên bố xong mọi người quay sang ngó nhau, nhiều cường giả tu sĩ không dám xác định, lòng thầm nghi ngờ nhỏ giọng hỏi lão tổ của mình. Chuyện này là thật hay giả? Khuyết Nha Sơn lúc này là quần hùng tụ hội, đa số trưởng lão, đệ tử thế gia môn. Góc truyện audio.com Phái đến đây, Vương Hàm tuyên bố thân phận của Lý Thất Dạ ngay trước mặt người trong thiên hạ, tức là không có đường nói lại, chuyện này mà được công nhận thì cũng đặt nền móng địa vị của Lý Thất Dạ. Có lão tổ thế gia không quá khẳng định, rất có thể, trong lòng lão tổ thế gia thì đã có khuynh hướng tin, lẩm bẩm. Hắn tinh thông công pháp của cuồng đình đạo thống chúng ta, đặc biệt là cuồng thần kiếm đạo, hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, trong cuồng đình đạo thống chúng ta khó ai sánh bằng. Không chỉ một vị lão tổ này nghĩ vậy, nhìn Lý Thất Dạ biểu hiện thì hắn đúng là có thực lực, có tư cách đó. Từ cuồng bá kình đến cuồng long bạo rồi phong bạo cuồng kiếm, cuối cùng là cuồng thần kiếm đạo, tất cả được bày ra từ tay Lý Thất Dạ, và còn lô hỏa thuần thanh. Đặc biệt cuồng thần kiếm đạo thâm sâu, mạnh nhất cuồng đình đạo thống vào tay Lý Thất Dạ mới bày ra uy lực bá đạo tràn đầy của nó, có thể nói là vô địch. Nếu nói cuồng bá kình, cuồng long bạo là những công pháp rất nhiều đệ tử cuồng đình đạo thống có thể tu luyện thì hiếm ai luyện cuồng thần kiếm đạo. Đừng nói đệ tử cuồng đình đạo thống, dù là lão tổ cũng ít ai tu luyện được. Lý Thất Dạ tu luyện cuồng thần kiếm đạo đến mức lô hỏa thuần thanh thì thực lực đã quá rõ ràng. Nghe Vương Hàm tuyên bố làm bảy chân thần tam thần thánh viện tứ thánh thượng bộ biến sắc mặt. Nếu Lý Thất Dạ thật sự là tổ tiên cuồng đình đạo thống thì biến thiên. Từ góc độ lý tính thì Tam Thần Thánh Viện hay Tứ Thánh Thượng Bộ hơi tin Lý Thất Dạ là tiên tổ sống lại từ tổ uyên. Dù sao cuồng thần kiếm đạo là công pháp vô thượng của cuồng đình đạo thống, ai tu luyện nó thì chắc chắn bọn họ sẽ biết. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tức là Lý Thất Dạ rất có thể là tiên tổ sống lại từ tổ uyên. Hà, nương nương nói câu đó hơi sớm, Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng. Tùy tiện kéo một người đến còn tuyên bố là tiên tổ sống lại từ tổ uyên thì hơi giống lừa người, ít ra thánh viện chúng ta không thừa nhận chuyện này. Mặc dù tam thần thánh viện, tứ thánh thượng bộ cảm thấy Lý Thất Dạ rất có thể là tiên tổ sống lại từ tổ uyên, nhưng trong thế cục này bọn họ tuyệt đối không thừa nhận sự thật đó. Nếu bọn họ thừa nhận sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục cuồng đình đạo thống, khi đó vương phủ sẽ chủ đạo đại cục toàn cuồng đình đạo thống, thượng bộ thánh viện khó có chỗ đứng. Lôi Bạo Thần nói làm nhiều người nhìn Lý Thất Dạ, Vương Hàm. Chuyện này quá quan trọng, không thể chỉ vì lời Vương Hàm nói làm toàn bộ cuồng đình đạo thống thừa nhận thân phận tiên tổ của Lý Thất Dạ. Đây là việc lớn liên quan đến sống còn của cuồng đình đạo thống chúng ta, sao có thể đùa được. Trước khi có bằng chứng thượng bộ chúng ta sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. Nộ Sơn Thánh lạnh lùng nói, nương nương, cuồng đình đạo thống không chỉ do vương phủ quyết định, không thể nghe theo răm rắp lời của vương phủ. Ngai vàng cuồng đình đạo thống không phải ai cũng có thể ngồi, trước khi chúng ta chưa cùng công nhận thì không ai được ngồi vào đó. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng cũng không phải từ thượng bộ các ngươi quyết định, thanh âm dõng dạc nói, sở doanh chúng ta thừa nhận thân phận của tiên tổ. Rầm rập, một đội thiết kỵ lao tới, khí thế khiếp người, chân khí hùng hồn, khí thế sát phạt. Gocchuyenaudio.com, cuồng bá, nhìn đội thiết kỵ chạy tới, nhiều người kinh ngạc kêu lên. Sở Doanh, Sở Thanh Lăng, Cách Chương.